Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh. Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Thánh thay, thánh thay, thánh thay là ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng con dâng tiếng suy tôn ca ngợi Ngài. Chúng con cầu xin ân huệ của Ngài đến với mỗi gia đình, mỗi cá nhân chúng con, những người đang cúi đầu trước mặt Chúa để suy tôn ca ngợi và dâng lên những lời cảm tạ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bảo vệ, thương xót cho chúng con được có ngày nay tôn thờ Ngài. Chúng con cũng nhớ đến biết bao nhiêu anh chị em của chúng con là những người không có dịp tôn thờ Chúa trong ngày hôm nay. Vì lý do nào chúng con không được biết, nhưng chúng con cầu xin Chúa thương xót, Chúa nhắc nhở trong tâm linh của mỗi người cho chúng con cùng hướng về Chúa để tôn thờ Chúa. Không những trong ngày Chủ nhật, nhưng trong cả đời sống của chúng con. Chúng con nhớ đến biết bao nhiêu các anh em trong các người dân tộc. Chúng con xin Chúa thăm viếng các hội thánh, các hoàn cảnh khó khăn của các anh em chị em chúng con ở trên các vùng cao nguyên. Chúng con xin Chúa thăm viếng, nâng đỡ và tiếp trợ cho. Chúng con biết họ đang gặp những khó khăn về thiên tai, về đời sống, về sự sinh hoạt trong hội thánh. Chúng con cầu xin Chúa thương xót giải cứu, ban ơn lành và hướng dẫn trong mọi chi tiết của đời sống họ, để danh Chúa được vinh quang và đời sống của họ được phúc hạnh thật Chúa ban cho. chúng con cảm tạ ơn Ngài. Hôm nay trong lời của Chúa mà chúng con sẽ học sau đây, chúng con cầu xin Chúa hướng dẫn chúng con, cho mỗi lòng chúng con được mở ra, tâm hồn chúng con được đón tiếp lời của Chúa và đem vào đời sống của chúng con áp dụng. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Trong trần gian tâm tôi với kinh hoàng, như dòng sông về khuya sóng dâng mênh mông, chơi vơi tìm đâu ra ánh sáng hy vọng, biết bao giờ cho hết sầu thương. Tâm hồn tôi đau đớn xót xa, chân thế không lối thoát ra, xin trời cao nghe tiếng khóc than. Chúa nhân từ thương xót hồn tôi. Khi nhìn qua sông nước sóng dâng tràn, tâm hồn tôi triền miên biết bao lo buồn, xin trời cao cho ánh sáng hy vọng, với an bình che phủ thuyền tôi. Trong phần đọc Thánh Kinh hôm nay, chúng tôi xin đọc Thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương thứ hai.
Trước hết, ta khuyên dặn con phải cầu xin, khẩn nguyện, cảm tạ và cầu thay cho mọi người, cho nhà nước, cho các cấp lãnh đạo, để chúng ta được sống thanh bình, yên tĩnh trong tinh thần đạo đức đoan chính. Đó là điều tốt và đẹp lòng Thượng Đế Cứu Chúa chúng ta. Chúa mong muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu rõ chân lý. Chỉ có một Thượng Đế, cũng chỉ có một người hòa giải giữa Thượng Đế và loài người là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài đã hy sinh tính mạng để cứu chuộc nhân loại. Đó là thông điệp đã được công bố đúng lúc cho mọi người. Ta đã được cử làm người truyền giáo và sứ đồ để công bố thông điệp ấy và dạy dỗ các dân tộc nước ngoài về đức tin và chân lý. Ta muốn người nam khắp nơi đều đưa tay thánh sạch lên trời cầu nguyện, đừng giận dữ và cãi cọ. Phụ nữ phải ăn mặc đứng đắn, giản dị và thích hợp. Phụ nữ đã tin Chúa không nên phô trương kiểu tóc, vàng ngọc hay áo quần quý giá, nhưng phải trang sức bằng việc lành, yên lặng học hỏi với tinh thần vâng phục. Phụ nữ không được dạy dỗ hoặc cầm quyền trên chồng mình, nhưng phải yên lặng. Vì Adam được tạo ra trước Eva, và Adam không mắc mưu Satan, nhưng Eva bị lừa gạt và phạm tội. Tuy nhiên, phụ nữ được cứu rỗi nếu giữ vững đức tin, tình yêu thương, đức thánh khiết và khiêm tốn, dù khi sinh nở phải chịu đau đớn.
Nguyện lối đi được sáng soi, cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, khắp nơi. Thuận ý cha, cuộc sống nơi đây nay ra sao, đừng quá lo. Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày đều theo đúng thánh ý an bài, ngày mai ý nghĩa sẽ tình tường như ý cha. Soi sáng dẫn lối trong đời, được theo đúng thánh ý trên trời, con kính xin thắm thiết trong lành như ý cha, được tươi mới thắm thiết trong lành như ý cha.
Trong phần nghiên cứu lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục nghiên cứu thư Philip chương 3. Thư Philip chương thứ 3, từ câu 1 cho đến câu 11. Thư Philip chương 3, từ câu 1 đến câu 11. Xin đọc các câu này. Hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì đó là có ích cho anh em. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả. Vì chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không hề để lòng tin cậy trong xác thịt. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Nếu kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel chi phái Benjamin người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc về phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh. Còn như về sự công chính của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là lỗ. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế, và được ở trong Ngài. Được sự công chính, không phải công chính của tôi bởi luật pháp mà đến, mà là bởi tin đến Chúa cứu thế mà được, tức là công chính đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin, cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài, sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi giống nên Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đây là bài thứ 7 trong loạt bài nghiên cứu về thơ Philip. Đề tài của bài hôm nay là quyết định của Phaolô. Chúng ta thấy trong đời này, mỗi một người tin theo Chúa Giêsu đều có những giá phải trả. Cân nhắc cẩn thận trước khi ký giao kèo, như bất cứ một cuộc giao kết nào trong đời này. Mở đầu của thư Philip chương 3, Phaolô nói: hỡi anh em, sau hết anh em hãy vui mừng trong Chúa. Đây là một từ mà ông Phaolô đã dùng nhiều lần, tức là vui mừng trong Chúa. Đây là một mệnh lệnh kêu gọi mọi người hãy có niềm vui trong Chúa, hãy quan niệm được niềm vui ở trong Chúa, hãy hưởng lấy niềm vui ở trong Chúa, hãy bằng lòng với niềm vui ở trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Ông Phaolô đang ở tù, đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng ông ấy muốn cho mọi người chung quanh, bên ngoài, đang được tự do, biết được niềm vui thật trong Chúa, niềm vui không bị giới hạn bởi những bức tường của nhà tù, nhưng niềm vui vươn đến tận thiên đàng. Câu 2 và câu 3 là các câu khó trong khúc thánh kinh này. Chúng tôi không có thời giờ để giải thích nhiều, chỉ đi lướt qua. Câu 2 và câu 3 là hai câu tương phản. So sánh lối tin đạo của một số giáo sư giả Do Thái hồi ấy và lối sống của người tin Chúa chân thật. Câu 2 đề cập đến ba đặc tính của các giáo sư giả hồi đó theo lối truyền giáo của các sứ đồ. Chiêu dụ người ngoài Do Thái phải chịu phép cắt bì và theo đúng các tập tục cổ truyền của Do Thái để được trở thành tín đồ Chúa Cứu Thế Giêsu. Đầu tiên câu này nói đến loài chó hoang, ác độc, chuyên làm hại và cắn người qua lại gần nó. Người Do Thái thường gọi người ngoài Do Thái là chó. Có lẽ đây là cách dùng chính từ của các giáo sư giả người Do Thái dùng để nói lên tính chất đục dữ của họ. Kẻ làm công gian ác là những người chỉ tập trung vào việc giữ luật lệ cổ truyền khắt khe thay vì nương nhờ vào quyền năng cứu độ của Chúa. Họ dạy người ta làm những việc vô ích đó, vì vậy mới gọi là kẻ làm công bất lương. Sau nữa là phép cắt bì giả. Coi phép cắt bì như là một điều kiện để được Chúa cứu, nghĩa là vẫn theo giao ước cũ, trong khi Chúa Giêsu đã hy sinh chuộc tội và chỉ cần tin Chúa là được cứu. Muốn rõ ý của tác giả, ta cần so sánh với ba điểm của một người tin Chúa và truyền đạo Chúa chân chính trong câu thứ ba. Câu thứ ba có nêu lên mấy điểm sau đây. Thứ nhất, cậy thánh linh của Đức Chúa Trời mà hầu việc Ngài, nghĩa là nhờ quyền năng và ân sủng của Chúa thay vì truyền thuyết hay nghi lễ rườm rà bên ngoài. Thứ hai, tôn vinh Chúa Giêsu. Những người này chỉ trông nhờ vào công ơn hy sinh cứu chuộc của Chúa Giêsu để làm trọn luật pháp trước mặt Chúa và được tha tội, chứ không vâng theo luật cũ của Môi-se ban hành. Sau đó là không tin cậy trong xác thịt. Xác thịt đây là tình trạng của con người ở bên ngoài Chúa Giêsu. Tất cả những gì con người dùng để được cứu ngoài Chúa Giêsu thì gọi là theo xác thịt, vô quyền năng, vì không thể nhờ việc làm hay công đức của mình mà được coi là công chính thánh thiện. Duy phải nhờ việc hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu mà thôi. Tóm lại, người tin Chúa hoàn toàn nhờ lòng tin và công ơn của Chúa mà được cứu, không thể nhờ cậy công đức hay bất cứ việc lành nào. Các việc công đức hay việc thiện lành là kết quả của lòng tin và ân sủng của Chúa mà thôi. Đây cũng là luận đề mà Phaolô dài dòng luận chứng từ câu 4 cho đến câu 11. Lý luận của Phaolô như sau. Phaolô không chống lại các giáo sư giả hồi đó, vì ông không bằng họ. Ông có nhiều điều trội vượt hơn nếu nói về mặt thành công về phương diện tu đạo, truyền thống. Ông muốn cho người đọc biết tại sao ông đã bỏ chỗ đứng cao trọng của mình trong xã hội mà tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu. Câu 5, câu 6 ghi như sau: tôi chỉ phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc về phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công chính của luật pháp thì không chịu trách được. Đây là những điều Phaolô nêu lên để cho thấy ông là một người cao trọng trong Do Thái giáo. Phép cắt bì là một thánh lễ Chúa truyền cho dân Chúa thuở ban sơ để phân biệt với dân ngoại. Đây là việc cắt da bao quy đầu của trẻ sơ sinh. Chỉ có dân Chúa mới thực hiện việc này. Đây là một biểu tượng về việc gia nhập dân Chúa. Các giáo sư giả hồi ấy bắt buộc người ngoại Do Thái mới tin phải chịu thánh lễ cắt bì mới được cứu. Phaolô đã chịu lễ này theo đúng tập tục Do Thái. Đó là 8 ngày sau khi sinh ra, chứng minh ông là người Do Thái chân chính. Phaolô thuộc về dòng họ Benjamin. Saulơ, ông vua đầu tiên xuất thân từ tộc Benjamin, một tộc họ trung thành với nhà David chính thống. Trong những năm nước chia cắt, ngay Mạc-đô-chê, cha nuôi của Ê-sơ-tê cũng là người Benjamin. Như thế chúng ta thấy tộc họ Benjamin là một tộc họ cao quý trong dân tộc Do Thái. Tất nhiên tộc họ này còn nổi danh về các chuyện xấu xa khác, nhưng Benjamin là người Do Thái dòng, không pha trộn. Về tôn giáo thì Phaolô thuộc về dòng Pharisee, là tu hội chính thống và được tôn trọng nhất trong Do Thái giáo, theo đúng mọi luật lệ truyền thống. Về nhiệt tâm tôn giáo thì ông hơn tất cả mọi người, vì từng tự ý đứng ra làm lãnh tụ tìm và diệt người theo Cơ Đốc giáo mà lúc đó coi là chống lại Do Thái giáo. Nói tóm lại, ông là một bậc đạo hạnh gương mẫu, là lãnh tụ của Do Thái giáo, là địa vị mà mọi người đều ước ao. Trong câu 7 ông ghi: "Nhưng vì cớ Chúa cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là lỗ vậy." Trên con đường từ Jerusalem đến Đa-mách để truy nã người theo Chúa, ông đã gặp chính Chúa Giê-xu. Kể từ đó, ông nhìn ra vấn đề lời và lỗ, được và mất. Muốn tin nhận Chúa Giê-xu, ông đã phải bỏ hết tất cả quyền lợi và địa vị của mình trong đời, trong Do Thái giáo, coi tất cả như hư không và chuyên lòng tin Chúa. Câu 8 ghi như sau: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là lỗ, vì việc nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi coi những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa cứu thế." Ở đây chúng ta thấy Phaolô đã làm một quyết định quan trọng, là từ bỏ tất cả địa vị của mình để bước qua một cuộc đời mới. Phaolô đã thực hiện cuộc vượt biên quan trọng nhất trong đời ông. Một cuộc gặp gỡ Chúa đòi hỏi rất nhiều từ bỏ. Phaolô như người tìm được báu vật nên không còn thiết gì đến những thứ tầm thường trong đời nữa. Báu vật đó là cuộc giao ngộ với Chúa bằng lòng tin. Điều quý hơn hết của Phaolô lúc ấy là biết Chúa Giê-xu. Biết đây là cái biết của tâm linh. Phaolô nhận Chúa Giê-xu là chủ, là Chúa của mình, và đã bỏ tất cả để theo Chúa. Ông không những từ bỏ tất cả, nhưng còn coi là tầm thường và xấu xa, bã rác, đáng bỏ đi nữa. Ông sợ mất Chúa hơn là mất tất cả những điều coi là quý trọng trong đời này. Câu 9: Phaolô thật sự vượt biên chứ không phải chỉ là lý thuyết. Phaolô không phải chỉ tin Chúa nhưng sống trong Chúa, nghĩa là được tái tạo và thánh hóa. Ông được Chúa tha tội và tái tạo, nghĩa là được công chính chỉ do lòng tin chân thành nơi Chúa, không nhờ đến một công đức tu luyện riêng nào của chính mình. Chúng ta chú trọng vào câu 10: "Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết." Câu 10 giải thích rõ chứ nhận biết trong câu 8. Tin Chúa là bước vào một cuộc giao tiếp với sự chết và sự sống lại. Khi một người tham gia vào một chính nghĩa thì thường thề sống chết với chính nghĩa đó. Tin Chúa còn hơn thế nữa. Đây là cả một tiến trình gồm thương khó, chết và sống lại. Không phải chỉ hiểu biết như thế nhưng chính mình tham dự vào, cùng chết với Chúa với các thói hư tật xấu và con người của mình xưa cũ, và tin Chúa để nhờ quyền năng sống lại của Ngài cho được phục sinh tái tạo, và sau này khi chết đi thật sự được sống lại cùng với Chúa. Bài học chúng ta rút ra trong khúc Thánh Kinh này là gì? Thứ nhất, tin Chúa là cả một quá trình lý luận và quyết định. Triết gia, lãnh tụ tôn giáo, học giả uyên bác như Phaolô đã tin Chúa vì nhận thấy cái biết của mình về đạo không đáng kể gì khi gặp được chính Chúa là chân thần. Bao nhiêu lý thuyết về đạo cũng không bằng hạ mình tin Chúa và mời Chúa làm chủ đời mình, thực hiện cuộc vượt biên quan trọng sống chết của mình và của gia đình mình. Thứ hai, tin Chúa để được gì? Nhìn vào vật chất, vào hình thức dường như không có gì cả. Nhưng nếu hiểu rằng Chúa là chân thần, là nguồn cội của tất cả, là nguồn khôn ngoan, hạnh phúc, thì ta có tất cả. Tin Chúa là vào một nước mới và trở thành công dân thiên quốc. Đây không phải là chuyện tầm thường hay là một thời trang. Đây là chuyện vĩnh hằng, hạnh phúc và giải quyết mọi điều thuộc về ý nghĩa, mục đích của cả đời người. Có người đã nói rằng, Chúa cũng như mặt trời, ta không nhìn thẳng vào được, nhưng nếu không có mặt trời thì sẽ không thấy được gì cả. Ta có thể nghi ngờ sự hiện hữu của Chúa, nhưng bỏ Chúa ra thì tất cả đều vô nghĩa. Linh hồn con người chỉ được yên nghỉ khi có Chúa làm chủ. Đây là điều các nhà thần học đã khẳng định như thế. Thứ ba, biết Chúa không phải qua tôn giáo hay kinh sách mà thôi, nhưng chính là cái biết bằng kinh nghiệm. Trong đó, khởi đầu là tin, nhận, thuận phục và vâng lời. Biết Chúa là một cuộc đầu tư lớn nhất mà ai cũng có thể làm được và không bao giờ thất bại hay thua lỗ. Thứ tư, tin Chúa là một quyết định sống chết, định hướng cho cả một đời người. Ta không thể cam kết rồi bỏ, nhưng phải chuyên tâm tích cực sống theo gương Chúa cứu thế Giê-xu.
Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thăm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.